Người đó vừa mắng chửi vừa lao đến. Đầu cóc ngũ tiên nghe có người chửi Tổ Thiên Thu thì rất hợp ý mình, nên đều muốn xem vị bằng hữu này là nhân vật nào. Bọn họ dừng lại không đuổi nữa, đứng nhìn người mới đến. Chỉ thấy một trái banh thịt thở hồng hộc lăn đến, càng đến gần mới thấy rõ trái banh thịt này là một người. Người này lùng tịch lại tròn vo, gọi lão là người thật cũng hơi miễn cưỡng, hình như lão không có cổ, chỉ có cái đầu vừa to vừa đẹp đặt lên hai vai, y như từ lúc sơ sinh đã bị ai đó đánh một chùy nặng vào đầu, cái đầu lún xuống khiến toàn bộ khuôn mặt biến dạng thành ra bẹp dí. Mọi người vừa thấy lão thì không ai không cười thầm, đều nghĩ Bình Nhất Chỉ cũng thuộc loại mập lùn, nhưng so với người này lại hoàn toàn giống như bợm nhỏ gặp bợm lớn. Chẳng qua Bình Nhất Chỉ lùn mà mập, còn người này bụng và lưng đều mập, tay chân lại ngắn ngủn, dường như chỉ có cẳng tay mà không có cánh tay, chỉ có bụng trên mà không có bụng dưới. Lão chạy đến trước thuyền, giang hai tay ra ngẩng mặt lên hỏi: "Tên giặc thúi tha Tổ Thiên Thu trốn ở đâu?" Đào Căng Tiên cười nói: "Tên giặc thúi tha ấy chạy trốn rồi, hắn chạy nhanh lắm, ngươi lăn chậm rì như vậy nhất định đuổi không kịp hắn đâu." Lão trừng cặp mắt ti hí nhìn Đào Cán Tiên, hừ một tiếng, bỗng la to: "Dược hoàng của ta, dược hoàng của ta!" Lão co giò như một trái banh thịt, xông vào khoang thuyền đánh hơi vài cái, cầm một chén không trên bàn đưa lên mũi ngửi, liền biến sắc. Gương mặt của lão vốn đã vô cùng khó coi, giờ biến sắc trông càng kỳ dị, khó hình dung nổi. Lão đau lòng đến cực điểm, cầm từng cái chén còn lại đánh hơi, rồi nói một câu: "Dược hoàng của ta!" Lão lặp lại câu này một cách đau khổ, nên không ai dám nhìn lão nữa. Bỗng nhiên lão ngồi phệt xuống thuyền khóc òa lên. Đầu cóc lục tiên càng lấy làm hiếu kỳ, vây quanh người lão đùa nhau hỏi: "Tại sao ngươi khóc? Tổ Thiên Thu ăn hiếp ngươi phải không? Ngươi đừng buồn, bọn ta tìm được tên giặc thúi tha ấy sẽ xé hắn ra thành bốn mảnh cho ngươi hả dạ." Người đó vừa khóc vừa nói: "Dược hoàng của ta bị hắn hòa rượu uống rồi, thì dù có giết tên giặc thúi tha này cũng chẳng ích gì." Lệnh Hồ Xung động tâm hỏi: "Đó là dược hoàng gì?" Người đó xa lệ nói: "Ta bỏ ra 12 năm, hái nào nhân sâm ngàn năm, phục linh, linh chi, hà thủ ô, lộc nhung, mật gấu, tam thất, xả hương và các loại dược vật trân quý. 9 lần sao, 9 lần phơi nắng, chế ra 8 viên, tục mệnh bát hoàng cải tử hoàng sinh, mà bị tên Tổ Thiên Thu trời đánh đó ăn trộm hòa vào rượu uống mất rồi." Lệnh Hồ Xung giật mình hỏi: "8 viên dược hoàng của lão mùi vị có giống nhau không?" Lão nói: "Không giống, có viên thum thủm, có viên rất đắng, có viên uống vào như dao cắt, có viên cay xè nóng như lửa. Bất luận nội thương hay ngoại thương nặng đến đâu, chỉ cần uống tục mệnh bát hoàng là sẽ được cải tử hoàng sinh." Lệnh Hồ Xung vỗ đùi la to: "Hỏng rồi, hỏng rồi. Tổ Thiên Thu này ăn trộm tục mệnh bát hoàng của lão, không phải là để cho hắn uống, mà... Người đó hỏi: "Mà sao?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Mà hòa vào trong rượu, lừa tại hạ uống cả vào bụng. Tại hạ không hề biết trong rượu có dược hoàng trân quý, còn cho rằng lão muốn hạ độc tại hạ nữa." Người đó tức giận chửi: "Hạ độc, hạ độc, hạ độc cái con bà ngươi, đúng là ngươi đã uống tục mệnh bát hoàng của ta rồi." Lệnh Hồ Xung nói: "Tổ Thiên Thu nói 8 chén rượu bảo là rượu ngon cho tại hạ uống, quả là có chén rất đắng, có chén thum thủm, có chén uống vào thấy đau như dao cắt, có chén giống như lửa đốt, nào có thấy dược hoàng gì đâu." Người đó trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, da thịt trên gương mặt mập ú không ngừng co giật. Bỗng nhiên lão quát một tiếng lớn, nhảy xổ về phía chàng. Đào Cốc Ngũ Tiên thấy thần sắc của lão tỏ vẻ chẳng lành nên đã sớm đề phòng. Lão bị thịt vừa nhảy lên thì Tứ Tiên đã ra tay nhanh như chớp, túm lấy tứ chi của lão. Lệnh Hồ Xung vội la lên: "Đừng giết lão!" Nhưng thật kỳ lạ, lão bị Tứ Tiên kéo hai tay hai chân mà tứ chi cứ co rút giống như một con rùa. Tứ Tiên lấy làm thú vị, hô lên một tiếng, kéo tứ chi của lão ra, càng kéo thì thấy càng dài. Tay chân từ trong cơ thể càng giãn giống như bốn chân của con rùa bị kéo ra từ chiếc mai. Lệnh Hồ Xung lại la lên: "Đừng giết lão!" Tứ Tiên nới tay một chút, lập tức tứ chi của lão co lại, cả người thành một trái banh tròn. Đào Thực Tiên nằm trên cán reo lên: "Hay quá, đây là công phu gì vậy?" Tứ tiên lại sử kình lực kéo ra thì chân tay của lão bị thịt lại dài hơn một thước. Nhạc Linh Sang và bọn nữ đệ tử thấy vậy không ai không tức cười. Đào Căng Tiên nói, chà, bọn ta kéo chân tay của ngươi dài ra trông ngươi càng đẹp trai hơn. Người đó la lớn, trời ơi, không xong rồi. Đầu cốc Tứ Tiên sửng sốt hỏi, làm sao? Kình lực trên tay của Tứ Tiên hơi nới ra một chút, tứ chi của người đó co lại thật nhanh, vụt khỏi tay của bọn Tứ Tiên. Binh một tiếng, đáy thuyền bị lão làm thủng một lỗ to, lão nhảy xuống sông Hoàng Hà trốn biệt. Mọi người la hoảng vì nước sông chảy ào ạt vào lòng thuyền. Nhạc Bất Quần hô to, lấy hành lý ra, nhảy lên bờ đi. Lỗ thủng ở đáy thuyền rộng đến 4 thước, nước sông chảy vào rất nhanh, không bao lâu đã ngập đến đầu gối. May mà thuyền đậu gần bờ, mọi người đều nhảy lên bờ kịp. Nhà thuyền nhăn nhó, không biết làm thế nào để chữa lỗ thủng. Lệnh Hồ Xung nói, người khỏi phải lo phiền, con thuyền này trị giá bao nhiêu lượng bạc, ta sẽ bồi thường gấp đôi cho ngươi. Lòng Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ, ta và Tổ Thiên Thu vốn không quen biết, tại sao hắn ăn trộm dược vật trân quý này đến gạt ta uống. Chàng thử vận khí thì cảm thấy huyệt đăng điền nóng như lửa đốt, nhưng 8 luồng chân khí vẫn xung đột nhau, không thể quy tập lại được. Lão Đức Nặc thuê một chiếc thuyền khác, đem các đồ vật lên thuyền. Lệnh Hồ Xung cầm mấy đỉnh bạc không biết do ai đưa tặng, bồi thường cho nhà thuyền. Nhạc Bất Quần cảm thấy nơi đây có nhiều quái nhân bất minh, chuyện cổ quái không ngừng xảy ra, nên lão muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng vì trời đã tối, nước sông chảy xiết không tiện đi đêm, lão đành nghỉ lại trong thuyền. Đầu Cốc Ngũ Tiên 2 lần thất bại, để Tổ Thiên Thu và quái nhân tròn như trái banh đào tẩu được thật là chuyện hiếm có trong đời bọn họ. 6 anh em khoác lác mấy lời để tự khoe mình. Nhưng một lúc sau, chẳng có anh nào nói cho xuôi được, đành uống mấy chén rượu giải buồn rồi đi ngủ.